quý vị và các bạn thân mến. Có tiền mua tiên cũng được. Trong một chế độ mà tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, kể cả mua chuộc con người, thì quả thực đồng tiền có một sức mạnh khủng khiếp. Các cụ ngày xưa thường nói, vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ, chúng nghe ào ào. Kể từ sau 75, người Việt Nam lại còn có câu về ca ngợi uy lực của đồng tiền như sau. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cây đà của danh vọng, là chiếc lọng của tương lai, là cán cân công lý. Chúng ta có thể kéo dài câu về trên đây cho đến kỳ cùng. Quả thực, có tiền mua tiên cũng được, kể cả hạnh phúc. Trong tác phẩm có tựa đề Vấp ngã trên hạnh phúc, chuyên gia tâm lý Daniel Greenberg thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, viết rằng các nhà tâm lý đã bỏ ra nhiều thập niên để nghiên cứu về mối tương quan giữa hạnh phúc và sự giàu có. Và họ đã kết luận rằng giàu có sẽ làm tăng thêm hạnh phúc nếu nó đưa chúng ta ra khỏi cảnh nghèo cùng và cho chúng ta gia nhập vào giai cấp trung lưu. Nhưng sau đó, chúng ta có hạnh phúc hay không lại là chuyện khác. Theo các nhà kinh tế, giàu có tạo ra sự chọn lựa khi đi mua sắm. Trong một quán ăn, dù chỉ có trong túi 100.000 đồng Việt Nam, người ta vẫn có nhiều chọn lựa hơn là người chỉ có 5.000 đồng. Nhưng lắm khi chọn lựa không còn là một quyền lực mà là nguồn gốc của bối rối và lúng túng. Chúng ta sẽ thắc mắc, không biết thứ mình đã chọn lựa có phải là thứ tốt nhất không? Đó là chưa kể văn hóa truyền thông cứ nhồi nhét vào ánh mắt chúng ta bao nhiêu thứ nhu cầu giả tạo. Như vậy, tiền bạc quả thực chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc thực sự cho con người. Nhà tâm lý học Hòa Lan, Lan Ruth Vinhoven, có viết ra một nhận định đáng suy gẫm. Có lẽ đã đến lúc các nước giàu mạnh phương Tây nên hiểu là chính phủ không nên đi tìm tăng trưởng kinh tế cho đất nước nữa, mà chính là làm sao điều khiển chính phủ cho hữu hiệu, đề cao thực sự các quyền tự do, dân chủ, lòng tin lẫn nhau và sự an toàn của công chúng. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào tháng 11, chúng ta không chỉ tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, mà còn được mời gọi suy gẫm về niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống, về ý nghĩa của cuộc đời. Tựu chung, sự ra đi của người thân phải là dịp để chúng ta tự đặt lại cho mình những câu hỏi nghìn đời của kiếp sống. Tôi từ đâu đến? Tôi sống để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu sau cuộc sống này? Có mỗi ngày nghiêm chỉnh suy nghĩ về những câu hỏi ấy và thành tâm trả lời cho những câu hỏi ấy, chúng ta mới thấy được giá trị của tiền của, quyền lực, danh vọng. Những người thân đã ra đi và vẫn sống mãi trong tâm tưởng của chúng ta trong những ngày này, hẳn sẽ không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng, dù có giàu có và quyền thế đến đâu, cuối cùng chẳng có ai mang theo cho mình được bất cứ điều gì mình đã nhọc công đeo đuổi và tích lũy. Mượn lời Thánh Vịnh 48, họ sẽ nói với chúng ta như sau. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà không phải đến ngày tận số. Kỳ thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng bà tất đức mới thật là nhà. Nơi ở muôn đời muôn kiếp. Thật vậy, đời người như hoa sớm nở tối tàn. Nhưng đó không phải là định mệnh của con người. Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta là để chúng ta được chia sẻ sự sống trường sinh bất tử của Ngài. Cuộc sống này là một bước chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu. Có bước qua bước ấy một cách thanh thản, bình an, con người mới có thể đi vào cõi trường sinh. Hạnh phúc đời sau là vô biên, nhưng lại được báo trước và được nếm thử ngay từ cuộc sống này. Hạnh phúc ấy sẽ không mua được bằng tiền của mà bằng chính sự trao ban của con người. Mỗi một hành động trao ban vô vị lợi là một bước tiến gần đến niềm hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống mai hậu vậy. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống chóng qua này, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có một điều hệ trọng trong cuộc đời là sống yêu thương, vì chỉ có tình yêu mới tồn tại trong cuộc sống mai hậu.